Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ Ba, 31 tháng 5. Lễ kính Đức Mẹ thăm viếng bà Thánh Isabel. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 39 đến 56. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu giữa tôi đến với tôi thế này? Quả thật này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diện phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa đổ trí Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cùng với niềm hân hoan của Đức Trinh Nữ Maria khi thăm viếng bà chị họ là Thánh Isabel, chúng ta cũng hãy mặc lấy tâm tình của mẹ mà hát khen Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy noi gương mẹ, biến cuộc đời chúng ta thành một cuộc thăm viếng, biến cuộc đời chúng ta thành bài ca tạ ơn. Trong chính biến cố Đức Maria thăm viếng người chị họ của mình, Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Đức Maria như hòm bia giao ước đã đem ngôi lời nhập thể đến với gia đình của ông Zacharia, bà Isabel và Thánh Gioan Tiền Hồ. Được Thiên Chúa viếng thăm, niềm vui đã đổ xuống đầy ắp trong gia đình của bà Isabel và lan tỏa khắp vùng núi Giu-đê. Thiên Chúa đã ngự giá thăm viếng dân của Chúa và đổ tràn ân lộc xuống những ai tiếp đón người. Đức Maria trở thành máng truyền thông ân sủng để hồng ân cứu độ được tuôn trào đến những nơi nào mở lòng đón nhận. Trong biến cố viếng thăm này, chúng ta cũng cảm nhận sâu xa tình yêu Đức Maria dành cho bà Isabel, dành cho gia đình của Zacharia. mỗi chúng ta cũng được mời gọi để trở thành quà tặng, và nhất là mang Chúa Giêsu đến với tha nhân. Mỗi một lần gặp gỡ bất kỳ ai đó trong cuộc đời, chúng ta hãy ý thức noi gương mẹ, để chúng ta cũng trở thành hòm bia mang theo bia giao ước là chính Thiên Chúa. Mỗi chúng ta phải trở thành những người đón nhận, cưu mang Thiên Chúa trong tâm trí của mình, rồi chúng ta có thể sinh hạ Đức Giêsu trong những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời của mình. Quả vậy, Thánh Âu-tinh diễn tả, trước khi cưu mang ngôi lời trong cung lòng của mẹ, mẹ đã cưu mang lời trong tâm trí. Chúng ta không được diễm phúc cưu mang lời trong cung lòng, nhưng chúng ta được mời gọi cưu mang lời trong tâm trí và có thể sinh hạ lời cho anh chị em đồng loại. Chúng ta không còn vinh dự có thể đến thăm bà Thánh Isabe, ông Zakaria, bà Thánh Doan Tiền Hô. Nhưng có rất nhiều Isabe xung quanh chúng ta cần được sự chăm sóc đỡ nâng, cần được sự thăm viếng. Xin chúng ta đừng quên những cuộc thăm viếng như thế để đem tình yêu Chúa đến cho họ, để cho những lời của Đức Maria hôm nay được hiện thực và được mọi người cảm nhận trong cuộc đời. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại trở về tay trắng. Ông Zakaria đã bị câm vì không tin vào lời sứ thần Gabriel. Nay khi hài nhi Gioan sinh hạ, ông cất lời chúc tụng Thiên Chúa. Xin mỗi chúng ta, một khi có Chúa trong lòng, chúng ta cũng mở miệng để cất lời ngợi khen, để chúc tụng Chúa như ông Zakaria, để tạ ơn Chúa như Đức Trinh Nữ Maria. Ước chi khi mừng kính lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Thánh Isabe hôm nay, lòng chúng ta tràn ngập niềm vui cứu độ, và chúng ta nhận thấy mình thực sự là người nghèo được Chúa đoái thương, thực sự là những người diễm phúc bởi được Chúa viếng thăm, thực sự được mời gọi để trở thành người đem tin vui như Đức Maria đã đem Chúa đến cho gia đình bà Isabe, và niềm vui lan tỏa khắp vùng núi Giu-đê. Xin Chúa biến đổi con người cằn cỗi của chúng ta, để chúng ta có được niềm vui ơn cứu độ nhờ đón nhận lời và trao ban lời cho anh chị em mình.
Linh hồn tôi, linh hồn đời, thank you.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm 21 hồng y mới. Sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, trưa Chủ nhật đại lễ Chúa Thăng Thiên ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco loan báo sẽ nhóm công nghị hồng y ngày 27 tháng 8 năm nay để bổ nhiệm 21 hồng y mới, trong đó có 9 hồng y cử tri và 6 hồng y quá 80 tuổi. Sau đây là danh tính các vị hồng y mới. Đức Tổng Giám mục Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích. Đức Tổng Giám mục Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Đức Tổng Giám mục Fernando Vegas Anzaga, người Tây Ban Nha, thuộc dòng đạo Bình Chúa Kitô, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican. Tiếp đến là các vị giám mục tại các nước. Đức Tổng Giám mục Jean-Marc Aveline, Tổng giám mục giáo phận Marseille bên Pháp. Đức Tổng giám mục Peter Opaleka, Tổng giám mục Evulobia bên Nigeria. Đức Tổng giám mục Leonardo Ulrich Steiner, dòng Francisco, Tổng giám mục giáo phận Manaus, Brazil. Đức Tổng giám mục Philippe Neri Antonio Sebastião de Rosario Phê Hồng, Tổng giám mục Hoa, Ấn Độ. Đức cha Robert Walter McElroy, Giám mục giáo phận San Diego, Hoa Kỳ. Đức cha Vigilio do Camo da Silva, dòng Don Bosco, Tổng giám mục Dili, thủ đô Đông Timor. Đức cha Oscar Cantoni, Giám mục giáo phận Como, Bắc Ý. Đức cha Paulo Cesar Costa, Tổng giám mục Brasilia, thủ đô Brazil. Đức cha Richard Cuina, Hội thừa Sai Phi Châu, Giám mục giáo phận Qua, bên Ghana. Đức cha William Ngô Thành Tài, Tổng giám mục Singapore. Đức cha Andabeto Martinez Flores, Tổng giám mục Ascension bên Paraguay. Đức cha Flores Marengo, người Ý, phụ doãn tông tòa Mông Cổ. Tiếp đến có 6 vị trên 80 tuổi, trong đó có đức cha nguyên Tổng giám mục Cartagena, Colombia, giáo phận Gent bên Bỉ, Cagliari ở đảo Sardinia, Ý. Cha Gian Franco Ghirlanda, dòng tên, Đức ông Fortunato Freza, kinh sĩ đền thờ Thánh Pedro. Với việc bổ nhiệm trên đây, tổng số thành viên Hồng Y đoàn tăng lên 229 vị, trong đó có 133 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi và 96 vị trên 90 tuổi. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi phong trào Cơ Sĩ Lô tăng cường sự liên kết các thành phần giáo hội. Sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các tham dự viên Đại hội Toàn quốc gọi là Unteza của phong trào Cơ Sĩ Lô ở Ý. Ngài mời gọi các thành viên nhìn xa hơn các nhóm và phong trào của mình và liên kết với các cộng đoàn rộng lớn của giáo hội. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng các cuộc gặp gỡ hàng tuần và toàn quốc thúc đẩy anh chị em đi xa hơn. Và trong chiều hướng này, Ngài đề nghị hai hướng đi căn bản cho việc đi xa hơn. Trước tiên là tiến về sự hiệp thông, đây là đi xa hơn bản thân và nhóm của mình để họp thành cộng đoàn và tăng trưởng trong giáo hội. Giáo hội là một thân mình và không bao giờ là những chi thể bị tách rời, chia cắt. Vì thế không bao giờ tự cô lập và khép kín vào mình, luôn bảo tồn và làm tăng trưởng những mối liên hệ và những nơi hiệp thông, trong đó chúng ta được tháp nhập vào. Hướng đi thứ hai là sứ mạng. Đức Thánh Cha nói, phong trào của anh chị em đang đứng trước thách đố họp thành những cộng đoàn môn đệ thừa sai, đi gặp những người ở xa, vượt thắng tiêu chuẩn từ trước đến giờ chúng ta vẫn làm như vậy. Anh chị em có một đoàn sùng đặc thù khiến anh chị em tái khám phá và biết loan báo một cách đơn sơ và trực tiếp điều thiết yếu của kinh nghiệm Kitô giáo, nghĩa là tình thương của Thiên Chúa đối với mỗi người nam nữ. Và anh chị em hay biết thông truyền ở nhóm thân hữu và láng giềng với bao nhiêu người mà anh chị em gặp gỡ, cả nơi những người có những nhân cách mạnh mẽ hơn và dường như dừng dưng hoặc đố kỵ đối với đức tin. Vì thế tôi khích lệ anh chị em hãy để cho mình được linh hoạt nhờ đoàn sùng mà Chúa Thánh Linh ban cho anh chị em, để cảm nghiệm niềm vui dịu dàng của sự loan báo tin mừng trong mọi môi trường của cuộc sống, công cũng như từ. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, thánh lễ bế giảng khóa thần học liên dòng nữ. Vào lúc 8:30 thứ Bảy ngày 28 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, lớp thần học liên dòng nữ đã tổ chức bế giảng khóa thần học liên dòng nữ niên khóa 2021-2022. Thánh lễ tạ ơn do cha Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh, ban điều hành liên tu sĩ Tổng giáo phận chủ tế. Hiện diện trong buổi lễ có cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, giám đốc Trung tâm Mục vụ, các linh mục trong Trung tâm Mục vụ, các cha giáo, ban điều hành liên tu sĩ, bề trên các hội dòng và các học viên. Giảng trong thánh lễ, cha Giuse nói rằng, hôm nay Chúa Giêsu phục sinh nói với chúng ta, anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Chúa cũng nói với từng người chúng ta câu này. Salomon xưa đã xin Chúa ơn khôn ngoan để nhận ra Chúa muốn gì. Biết kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan, có thể tránh được những khó khăn trên đời. Những gì chúng ta có được là ân huệ Chúa ban. Chúng ta tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng ta khỏi dịch bệnh và vẫn được học. Chúa vẫn yêu thương chăm sóc để chúng ta có lễ bế giảng hôm nay. Chúng ta hãy xin ơn khôn ngoan để đáp trả tình thương của Thiên Chúa. Đấng phục sinh sẽ ban đấng bảo trợ đến dạy chúng ta mọi điều. Cha Giuse đúc kết, hôm nay chúng ta ghi lại câu chuyện cuộc đời chúng ta qua câu nói, quý sơ muốn xin Chúa Cha điều gì thì hãy xin nhân danh Chúa Giêsu, Chúa Cha sẽ ban cho. Hãy mặc tâm tình trẻ thơ để xin ơn cứu độ của Chúa. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chủ tế Giuse đã cử hành nghi thức sai đi và trao chứng thư cho 53 học viên khóa 3. Một đại diện học viên đã nói lên lời cảm ơn các linh mục đồng tế, linh mục giám đốc và các linh mục trong Trung tâm Mục vụ, ban điều hành liên tu sĩ, bề trên các hội dòng và tất cả mọi người. Thánh lễ kết thúc lúc 9:45 sau phép lành của linh mục chủ tế. Được biết, khóa thần học hè của liên tu sĩ sẽ khai giảng vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 tới đây, hiện nay đã có 300 học viên ghi tên. Và khóa thần học mới niên khóa 2022-2023 sẽ khai giảng học kỳ 1 vào ngày 5 tháng 9 năm 2022. Tin Jerusalem, Ủy ban Giám mục Âu Mỹ viếng thăm Thánh Địa. Trong những ngày từ 21 đến 25 tháng 5 vừa qua, 6 linh mục thuộc Ủy ban Giám mục Âu Mỹ đã thực hiện cuộc viếng thăm hàng năm tại Thánh Địa để biểu lộ tình liên đới với giáo hội địa phương. Ủy ban được Hội đồng Giám mục Anh Quốc thành lập và tài trợ. Trong thông cáo chung kết công bố hôm 26 tháng 5 vừa qua, các giám mục than phiền vì những đe dọa mà các Kitô hữu ở Jerusalem phải chịu, đặc biệt trong vụ cảnh sát Israel tấn công những người tham dự tang lễ của nữ ký giả Shirin Abu Akleh, thông tín viên của đài truyền hình Al Jazeera tiếng Ả Rập. Bà bị bắn chết trong lúc làm phóng sự về vụ Israel tấn công vào một trại tị nạn của người Palestine ở vùng Cisjordania hôm 13 tháng 5 vừa qua. Quan tài của bà suýt bị rơi xuống đất khi cảnh sát Israel tràn vào đoàn tang với gậy gộc và lựu đạn cày. Thông cáo chung kết của các giám mục Âu Mỹ đặc biệt nhắc đến vụ tấn công này, đồng thời nói rằng cộng đồng Kitô là thiết yếu đối với căn tính của thành Jerusalem hiện nay và trong tương lai, nhưng sự hiện diện của các Kitô hữu tiếp tục bị đe dọa vì sự chiếm đóng và bất công. Nhiều người mà chúng tôi gặp đang phải đối diện với bạo lực và hăm dọa do các nhóm Do Thái định cư trên đất Palestine. Những giới hạn tự do đi lại hoặc bị chia cắt với gia đình của họ vì quy chế mà Israel áp đặt cho họ. Chúng tôi chia sẻ những quan tâm mà cộng đồng Kitô bày tỏ về những đơn phương giới hạn tự do phụng tự trong dịp lễ phục sinh do cảnh sát Israel áp đặt. Chúng tôi cảm nghiệm những đau buồn và phẫn nộ mà các tín hữu Kitô địa phương cảm thấy về vụ giết tín hữu Công giáo bà Shirin Abu Akle và cuộc tấn công ô nhục chống những người dự tang lễ của bà. Các giám mục cũng nói rằng Jerusalem là gia sản chung của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, và không bao giờ được trở thành một độc quyền cho một tôn giáo nào. Chúng tôi đến để gặp gỡ và cầu nguyện với các anh chị em chúng tôi, để ý đến sứ điệp của Đức Thượng Phụ Pizabala, theo đó quyền lợi và nghĩa vụ của các Kitô hữu là duy trì sự cởi mở và tính đại đồng của thành thánh Jerusalem. Các giám mục nhận xét rằng, những người thuộc mọi thành phần đang sống trong nghèo đói, tình trạng này tăng thêm vì đại dịch. Sự vắng bóng các tín hữu hành hương trong hai năm qua đã hủy hoại sinh kế, kể cả nơi cộng đoàn Kitô ở Jerusalem, khiến cho một số gia đình gặp khó khăn trong việc trang trải tiền nhà, lương thực và các nhu cầu thiết yếu khác. Nhưng cũng có những dấu chỉ hy vọng, chúng tôi đã viếng thăm các tổ chức Kitô đang lãnh nhận trách nhiệm đối với an sinh của cộng đoàn họ và xã hội rộng lớn hơn. Họ đang làm việc không biết mệt mỏi để thoa dịu những cơ cực và cải tiến cuộc sống. Chúng tôi đã gặp những người trẻ, mặc dù hàng ngày phải đối diện với những vi phạm các quyền căn bản, nhưng vẫn từ khước trở thành thế hệ Kitô sau cùng tại Jerusalem. Sau cùng, các giám mục Âu Mỹ kêu gọi các tín hữu hành hương hỗ trợ các Kitô hữu tại Jerusalem và Thánh Địa, và khẳng định rằng mọi Kitô hữu cần giúp bảo tồn tính chất thánh thiêng của thành Jerusalem, thăng tiến một cái nhìn trung thực về Jerusalem như một nơi đối thoại và hiệp nhất. Tin Nam Sudan, một giám mục Nam Sudan sẽ dẫn đoàn hành hương về thủ đô gặp Đức Thánh Cha. Một giám mục Nam Sudan sẽ dẫn đoàn 100 người trẻ thuộc giáo phận của Ngài đi bộ 8 ngày hành hương về thủ đô Juba để gặp gỡ Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm của Ngài từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 7 tới đây. Đó là Đức Cha Christian Calasare, 45 tuổi, thừa sai người Ý, thuộc dòng Thánh Comboni, tân giám mục giáo phận Rumbek. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm 22 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Calasare nói, "Ngày nay tôi đi được, nhưng 4 viên đạn trong chân không để tôi được như trước. Dầu vậy, tôi sẽ cùng với 100 người trẻ trong giáo phận đi bộ mỗi ngày 40 cây số trong vòng 8 ngày về thủ đô Juba, với những bài giáo lý và suy tư về sự hòa giải và hiệp nhất giữa bùn và nước của mùa mưa và sự bất an trên các con đường ở Nam Sudan thường bị những dân quân tấn công. Điều đáng nghi ngờ duy nhất là sự kháng cự đôi chân của tôi, nhưng tôi nghĩ mình có thể chịu được. Dầu sao, chúng tôi sẽ có vài xe hơi đi kèm. Điều quan trọng là làm sao để những người trẻ hiểu cuộc hành trình này như một cuộc tuần hành hòa bình để gặp Đức Thánh Cha. Chúng tôi sẽ xin chính quyền đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh và sẽ kêu gọi các dân quân để không xảy ra những cuộc đụng độ." Đó là bầu không khí ở Nam Sudan vài tuần trước cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha tại nước này. Sau giai đoạn viếng thăm trước đó, Ngài thực hiện từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 7 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đối với Đức Thánh Cha, đây sẽ là một chuyến đi tại vùng có xung đột và Ngài phải ngồi trên xe lăn vì bị đau đầu gối. Đây là một tình trạng hầu như là một biểu tượng mà người ta có thể ví với sự mệt mỏi của nhân dân Nam Sudan sau bao nhiêu năm bạo lực và hầu như thất vọng, không còn tin tưởng nơi khả thể đạt tới hòa bình trong sự hiệp nhất. Chính phủ thống nhất quốc gia hiện nay ở Nam Sudan miệng thì tuyên bố hòa bình, nhưng trong thực tế vẫn còn bao nhiêu bạo lực. Những vụ tấn công gần đây xảy ra tại bang Unity với những làng mạc bị thiêu hủy, bạo lực và những vụ hãm hiệp. Đức Cha Calasare nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là dân chúng cũng lựa chọn hòa bình và giải giáp chính các lãnh thổ của họ để làm cho con đường hòa bình trở thành sự thật. Chúng tôi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ góp phần tái đẩy mạnh tiến trình hòa bình và mang lại cho chúng tôi sự hòa giải mà chúng tôi rất cần. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 23. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại sự kiện Đức Giêsu trao ban Thánh Thần cho các môn đệ vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần. Ngày thứ nhất trong tuần khi ấy cũng chính là ngày Chủ nhật mà chúng ta đang cử hành ngày nay. Khi ấy các môn đệ Đức Giêsu còn hoang mang, nửa tin nửa ngờ về việc người sống lại. Buổi sáng hôm đó, bà Maria Magdalena đã đi ra viếng mộ và thấy ngôi mộ trống, nên sợ hãi chạy về báo tin cho các môn đệ biết. Hai ông Phêrô và Gioan đã chạy ra mộ và xác thực sự kiện. Sau đó, bà Maria Magdalena trở về và cho biết bà đã gặp Đức Giêsu phục sinh. Ngày hôm ấy lẽ ra phải là một ngày thật vui, nhưng không, đó là một ngày dài đằng đẵng. Thời gian trôi chậm chạp, các môn đệ hoang mang ở lại trong phòng và đóng kín cửa vì sợ. Tâm trí họ còn bị chôn vùi trong nấm mồ vì sợ hãi. Chính lúc ấy, Đức Giêsu hiện đến, người đưa các ông ra khỏi tình trạng hoang mang sợ hãi, người ban Thánh Thần cho các ông và trao cho các ông sứ mạng hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Dù cửa đóng kín, nhưng Đức Giêsu vẫn xuất hiện giữa các ông. Điều này cho thấy thân xác phục sinh của Đức Giêsu đã vượt qua tất cả, người không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ. Đây là chi tiết gợi lại cho chúng ta cử chỉ Thiên Chúa đã làm khi sáng tạo nên vũ trụ và nhất là sáng tạo nên con người. Ngài đã thổi hơi vào lỗ mũi và nó trở thành sinh vật sống động. Cũng như sự xuất hiện của hơi thở thần khí trong công trình tạo dựng làm cho hỗn mang trở nên trật tự hài hòa, thì ở đây Thánh Thần qua hơi thở của Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ mạng hòa giải thế gian với Thiên Chúa. Anh em tha tội cho ai thì người đó được tha. Chúa Thánh Thần ban sức sống mới cho các môn đệ bằng làn gió mát. Chính Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự sống, đã tái tạo con người cũ của các môn đệ, từ sợ hãi thành can đảm mạnh mẽ, từ co cụm thành chủ động phản bác. Đã có một thời gian, giáo hội chúng ta đề cập rất ít đến vai trò của Chúa Thánh Thần, không để tâm chú ý tới hoạt động của Ngài, thậm chí còn cố tình làm ngơ trước những gì Ngài khai sáng. Những sự trì trệ trong các hoạt động tông đồ, truyền giáo, huấn giáo là một minh chứng cho thấy sự thờ ơ này. Và những phát kiến mới của giáo hội ngược lại cũng là những bằng chứng cho thấy việc Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục hoạt động trong giáo hội. Bài sách công vụ tông đồ của ngày lễ hôm nay gợi lên bầu khí hòa giải và hiệp nhất. Vào ngày lễ ngũ tuần, khi Chúa Thánh Thần đã nối kết muôn dân lên một, các môn đệ nói chỉ bằng ngôn ngữ địa phương nhưng người tham dự lại hiểu được bằng chính ngôn ngữ của xứ sở họ. Điều đó lý giải rằng khi con người nuôi lòng ghét ghen, ganh tị, hận thù, thì chính họ sẽ chia rẽ, bất đồng và không thể cảm thông với nhau. Nhưng khi con người mở lòng ra đón nhận Thánh Thần, Ngài sẽ sửa lại những thiếu sót ấy. Thánh Thần là đấng sửa chữa những sai lầm, canh tân những điều cũ kỹ, nhắc nhớ những gì bị lãng quên. Ngài là nguyên lý của sự hợp nhất và hòa giải. Như Đức Giê-xu đã nói trong bài tin mừng hôm nay, các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Tự bản chất, các tông đồ, các thừa tác viên của giáo hội không có quyền tha tội, và giáo hội cũng không có quyền này, nhưng giáo hội thi hành sứ mạng hòa giải nhân danh Chúa Thánh Thần. Ân sủng của Thánh Thần luôn tác động trong lòng giáo hội, làm phát sinh luồng sinh khí mới để thay đổi, canh tân và hoán cải thế gian, làm nảy sinh những sáng kiến mới và dự án mới. Trong tiến trình này, vẫn luôn cần có những trao đổi, thảo luận, thậm chí tranh luận. Tuy nhiên, việc đối thoại, chia sẻ và sau đó đón nhận những khác biệt của nhau chính là chìa khóa để làm nên sự hiệp nhất. Và dĩ nhiên, những đối thoại và thảo luận ấy chỉ có thể đem lại kết quả tốt đẹp khi nó được đặt trong bầu khí của tình yêu và tôn trọng lẫn nhau. Đó là lý do giáo hội luôn chờ mong mỗi người chúng ta dấn thân vào sứ mạng hòa giải, theo cách thức mà mỗi người được Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy. Các tông đồ đã được Đức Giê-xu ban Thánh Thần và sai đi. Chúng ta cũng hãy ý thức ơn Thánh mà mình đã nhận được, và đừng để những ơn Thiên Chúa ban trở nên vô hiệu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người dân Campuchia láng giềng của chúng ta vẫn thường kỷ niệm ngày Quốc Thần vào 20 tháng 5 hàng năm. Đó là dịp họ nhắc lại những kỷ niệm đau thương trong 4 năm dưới thời chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Tuy nhiên, từ năm 2018, chính phủ Campuchia đã quyết định đổi tên ngày Quốc Thần thành ngày tưởng niệm quốc gia. Quá khứ như đống tro tàn, cố bới lên cũng không thể thay đổi được gì. Có lẽ cần phải thêm thời gian để người dân Campuchia quên đi những ký ức kinh hoàng về sự dã man của chế độ Khmer Đỏ. Nhưng với việc đổi tên của ngày lễ, chính phủ Campuchia đã muốn người dân vượt lên trên những ký ức đau thương đó để tái thiết xã hội và hòa giải giữa người với người. Người hàng xóm của chúng ta đã chọn lựa như vậy. Còn chúng ta vẫn tiếp tục nuôi dưỡng hận thù dù hoàn cảnh đã thay đổi quá nhiều. Thánh Francisco Assisi đã để lại cho hậu thế một lời cầu nguyện nổi tiếng là Kinh Hòa Bình. Trong lời kinh này, thánh nhân cầu xin Thánh Thần của Thiên Chúa dùng Ngài như khí cụ bình an cho thế giới, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn sai lầm. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta có dám cầu nguyện bằng lời kinh hòa bình của Thánh Francisco không? Chúng ta có dám chân nhận rằng cuộc đời mình cũng phải là một trong những khí cụ bình an của Thiên Chúa không? Chúng ta có muốn để mình trở thành tác nhân của hòa giải, của hợp nhất, hay lại trở thành nguyên cớ gây bất hòa, xáo trộn trong gia đình và lối xóm? Chúng ta có dám để mình cho làn gió tình yêu Thánh Thần cuốn đi, mang theo tình yêu thương của Thiên Chúa và môi trường mình đang sống không? Nhưng trên tất cả, chúng ta hãy hòa giải bản thân với Thiên Chúa, để lời Chúa chất vấn lương tâm mình. Nhờ đó chúng ta có thể trở nên người môn đệ trung tín của Đức Giê-xu, làm tác nhân hòa giải giữa anh chị em chúng ta với nhau, giúp bỏ qua mọi hận thù chia rẽ, hiềm khích ganh tị, ghen ghét, và xây dựng một cộng đồng xã hội đầy tình yêu thương. Tình yêu thương là Chúa Thánh Thần. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Tình yêu đích thực luôn tạo nên sự gần gũi và không giới hạn tự do của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng 15.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Pedro trưa Chủ nhật ngày 29 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thăng Thiên. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng về lễ Chúa Thăng Thiên. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in molti paesi si celebra l'ascensione del Signore, cioè il suo ritorno al Padre. Nella liturgia, il Vangelo secondo Luca narra l'ultima apparizione del risorto ai discepoli.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tại Ý và nhiều nước khác là lễ Chúa lên trời, nghĩa là Ngài trở về cùng Chúa Cha. Trong phục vụ, tin mừng theo Thánh Luca kể lại lần hiện ra cuối cùng của Chúa phục sinh với các môn đệ. Đời sống trần thế của Chúa Giêsu đạt cao điểm với sự lên trời mà chúng ta tuyên xưng trong kinh Tin Kính: Người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Biến cố này có ý nghĩa gì? Chúng ta phải hiểu điều này thế nào? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy dừng lại nơi hai hoạt động của Chúa Giêsu trước khi lên trời. Trước tiên, Chúa loan báo hồng ân Chúa Thánh Linh rồi chúc lành cho các môn đệ. Trước tiên, Chúa nói với các bạn hữu của Ngài: Thầy ban xuống trên các con đấng mà Cha Thầy đã hứa. Ngài nói về Chúa Thánh Linh, đấng an ủi, đấng sẽ đồng hành với các môn đệ, hướng dẫn, nâng đỡ họ trong sứ mạng, bảo vệ họ trong các cuộc chiến đấu thiêng liêng. Vì thế, chúng ta hiểu một điều quan trọng: Chúa Giêsu không bỏ rơi các môn đệ. Ngài lên trời nhưng không bỏ chúng ta một mình. Trái lại, chính khi lên cùng Chúa Cha, Ngài bảo đảm việc ban Chúa Thánh Linh. Trong một dịp khác, Chúa nói: Thầy đi thì tốt hơn cho các con, vì nếu Thầy không đi thì đấng an ủi sẽ không đến với các con. Càng qua điều này, chúng ta thấy tình thương của Chúa Giêsu đối với chúng ta, sự hiện diện của Ngài không muốn giới hạn tự do của chúng ta. Trái lại, Chúa dành không gian cho chúng ta vì tình yêu đích thực luôn tạo nên một sự gần gũi, không đè bẹp, nhưng làm cho ta trở thành nhân vật chính. Vì thế, Chúa Kitô trấn an: Thầy về cùng Chúa Cha và các con sẽ được quyền năng từ trên cao. Thầy sẽ sang xuống trên các con cùng thần trí của Thầy, và với sức mạnh của Người, các con sẽ tiếp tục sứ mạng của Thầy trong trần thế. Vì vậy, khi lên trời, thay vì ở lại với một số ít người gần thân thể của Ngài, Chúa Giêsu trở nên gần gũi với tất cả mọi người trong thần trí của Ngài. Chúa Thánh Linh làm cho Chúa Giêsu hiện diện trong chúng ta, vượt lên trên những hàng rào thời gian và không gian, để làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân của Chúa trong thế giới. Hoạt động thứ hai, ngay sau đó, Chúa Kitô giơ tay chúc lành cho các tông đồ. Đó là một cử chỉ tử tế. Ngay từ thời ông Aaron, Thiên Chúa ủy thác cho các tử tế nhiệm vụ chúc lành cho dân. Tin mừng muốn nói với chúng ta rằng, Chúa Giêsu là vị đại tử tế của đời sống chúng ta. Chúa Giêsu lên cùng Chúa Cha để truyền cầu cho chúng ta, để trình bày với Chúa Cha nhân loại chúng ta. Như thế, trước mắt Chúa Cha, chúng ta hiện diện và sẽ luôn có những cuộc sống, hy vọng và những vết thương của chúng ta hiện diện với nhân tính của Chúa Giêsu. Vì vậy, trong khi hoàn tất cuộc xuất hành về trời, Chúa Kitô mở đường cho chúng ta, đi dọn chỗ cho chúng ta, và ngay từ bây giờ, Ngài truyền cầu cho chúng ta, để chúng ta luôn có thể được Chúa Cha đồng hành và chúc phúc. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ: Anh chị em thân mến, ngày hôm nay
chúng ta hãy nghĩ đến hồng ân Chúa Thánh Linh mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu để trở nên chứng nhân của tin mừng. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có thực sự là nhân chứng như vậy hay không? Và chúng ta có khả năng yêu thương nhau để cho họ được tự do và dành không gian cho họ hay không? Và rồi, chúng ta có biết truyền cầu cho những người khác, nghĩa là có biết cầu nguyện và chúc lành cho cuộc sống của họ hay không? Hay là chúng ta lợi dụng người khác để mưu lợi ích cho mình? Chúng ta hãy học điều này, cầu nguyện cho những hy vọng và đau khổ của thế giới cho hòa bình. Và chúng ta hãy chúc lành với cái nhìn và bằng lời nói cho những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ là người được chúc phúc trong các phụ nữ và được tràn đầy Thánh Linh, cầu nguyện và luôn truyền cầu cho chúng ta.
Ora preghiamo la Madonna, la benedetta fra le donne che ricolma di Spirito Santo, prega e intercede sempre per noi.
Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh lại nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng.
Regina Celi Letari, alleluia.
Qui a quemme luisti portare, alleluia.
Resurrexi sico dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude Letare Virgo Maria, alleluia.
Qui a surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrezione infili tui Domini nostri Gesù Cristi, mundum letificare degnatus es. Presta quesumus ut per eius genitricem Virgen Mariam, perpetuo capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc omnum et usque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phòng trần phước hôm thứ Bảy vừa qua tại thành phố Modena, Bắc Ý, cho cha Luigi Lenzini, tử đạo vào ngày 21 tháng 5 năm 1945 vì những kẻ oán ghét đức tin. Ngài chống lại những chủ trương và giáo sĩ của những người theo chủ nghĩa cộng sản.
Ieri, a Modena, stato beatificato Don Luigi Lenzini, martire della fede, ucciso nel 1945 perché colpevole di additare i valori cristiani come strada maestra della vita, in un clima di odio e di conflitto in quel tempo.
Đức Thánh Cha thông báo rằng, trong hai ngày 27 và 28 tháng 6 tới đây, tất cả các phòng y sẽ nhóm họp để học hỏi và phân tích tổng hiến, các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma. Bắt đầu có hiệu lực từ Chủ nhật ngày 5 tháng 6 tới đây, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Rồi Đức Thánh Cha cho biết, ngày 29 tháng 8 năm nay sẽ nhóm công nghị để bổ nhiệm các hồng kỳ mới. Sau đây là danh tính các vị.
Ecco i nomi dei nove cardinali. Monsignor Arthur Rosse, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Monsignor Lazzaro Yu Heung-sik, prefetto della Congregazione per il clero. Monsignor Fernando Verges Alzaga, presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano e presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Monsignor Jean-Marc Abelin, arcivescovo metropolita di Marseille, Francia. Monsignor Peter Opkaleke, vescovo di Kugolobia, Nigeria. Monsignor Leonardo Ulrich Steiner, Arcivescovo Metropolita di Manaus, Monsignor Felipe Neri Antonio Sebastião da Rosario Ferrão, Arcivescovo di Goa e Dalmont, India, Monsignor Robert Walter McElroy, Vescovo di San Diego, Stati Uniti d'America.
Một, thức tầm giám mục Arthur Roach, người Anh, tổng trưởng bộ phục tử và kỷ luật phí tích. Hai, thức tầm giám mục Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, tổng trưởng bộ giáo sĩ. Ba, thức tầm giám mục Fernando Vergés Anzaga, người Tây Ban Nha, thuộc giáo hạt tầm nhân Opus Dei, chủ tịch hội đồng tòa thánh, đặc trách quốc gia thành Vatican. Tiếp đến là các vị giám mục tại các nước. 4. Thức tầm giám mục Jean-Marc Avelin, tổng giám mục giáo phận Marseille, tên Pháp. 5. Thức tầm giám mục Peter Opaleka, tổng giám mục Ecolobia, bên Nigeria. 6. Thức tầm giám mục Leonardo Ulrich Steiner, dòng Francisco, tổng giám mục giáo phận Manaus, bên Brazil. 7. Thức tầm giám mục Felipe Neri Antonio Sebastião di Rosario Ferrão, tổng giám mục qua Ấn Độ. 8. Thức cha Robert Walter McElroy, giám mục giáo phận San Diego, Hoa Kỳ. 9. Thức cha Virgilio Rocamo da Silva, dòng Đông Bosco, tổng giám mục Tì Lì, thủ đô Đông Timor. 10. Thức cha Oscar Cantoni, giám mục giáo phận Como, Bắc Ý. 11. Đức cha Paulo Cesar Costa, tổng giám mục Brasilia, thủ đô Brazil. 12. Đức cha Richard Quina, thừa sai Phi Châu, giám mục giáo phận Hòa, bên Ghana. 13. Đức cha William Ngô Thành Tài, tổng giám mục Singapore. 14. Đức cha Andabeto Martinez Flores, tổng giám mục Ascension, bên Paraguay. 15. Đức cha Flores Marengo, người Ý, phủ doãn công tòa Mông Cổ. Tiếp đến, có 6 vị trên 80 tuổi, trong đó có đức cha nguyên tổng giám mục Cartagena, Colombia, giáo phận Gen, bên Bỉ, Cagliari, ở đảo Sardegna, Ý, cha Gianfranco Ghirlanda, dòng tên nhà giáo luật, đức ông Fortunato Fresda, kinh sĩ đền thờ Thánh Phaero. Như vậy, với việc bổ nhiệm trên đây, tổng số thành viên Hồng Y Đoàn tăng lên 229 vị, trong đó có 133 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi và 96 vị trên 90 tuổi. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia. Ngài chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vi auguro una buona domenica. Vi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero trưa Chủ nhật ngày 29 tháng 5 vừa qua. Một trưa Chủ nhật của Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện. Thank you.
vị và các bạn thân mến. Người ta kể rằng, có hai bà cháu nọ sống với nhau trong một ngôi nhà nhỏ gần một bìa rừng hoang vắng. Vào một đêm nọ, có ba vị khách đến gõ cửa căn nhà ấy. Ba người chúng tôi bị lỡ đường, xin hãy cho chúng tôi vào tá túc qua đêm. Người bà cất tiếng trả lời, nhưng nhà chúng tôi quá nhỏ, không đủ cho cả ba vị cùng vào, chỉ được một người mà thôi. Người thứ nhất vội vàng lên tiếng, tôi là người rất giàu có, cho tôi vào, tôi sẽ hậu tạ cho bà thật hậu thính, và bà sẽ trở nên giàu có. Người thứ hai cũng mau mắn lên tiếng, tôi là người có số may mắn, tôi đi đến đâu thì nơi đó được vui vẻ và hạnh phúc. Cho tôi vào nhà, tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho nhà của bà. Người thứ ba thì im lặng, không thấy nói gì. Bà cụ cất tiếng hỏi, xin hỏi vị còn lại là ai vậy? Người ấy nhẹ nhàng lên tiếng, thưa bà, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, tôi không có gì ngoài trái tim tràn đầy tình yêu. Nghe vậy, bà cụ liền bảo đứa cháu của mình rằng, chúng ta hãy mở cửa cho người phụ nữ vào nhà, để căn nhà của chúng ta được tràn đầy tình yêu. Bởi vì khi có tình yêu, chúng ta sẽ trở nên giàu có và hạnh phúc, cháu ạ. Quý vị và các bạn thân mến, có tình yêu là có hạnh phúc và trở nên giàu có. Đó là quan niệm của bà cụ trong câu chuyện ở trên. Do vậy, bà đã mời người phụ nữ, người khách mang tình yêu vào nhà mình. Thật vậy, có tình yêu thì người ta sẽ làm được tất cả và sẽ có tất cả. Tình yêu là tài sản và vẻ đẹp thiên bẩm của người phụ nữ, bởi vai trò và chức năng đặc thù của họ mà khó có ai có thể phủ nhận được. Văn sĩ người Pháp André Mauroy đã ca ngợi vai trò của người phụ nữ như thế này. Phụ nữ trợ giúp một cách đắc lực cho sự thành công. Người nào yêu họ thì được họ truyền cho sức mạnh, nghị lực. Và người nào được họ yêu sẽ có một hào quang uy thế bao bọc. Và trong một thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, khi đề cập đến người phụ nữ, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã nói rằng, người phụ nữ dạy cho chúng ta cách trân trọng, cách yêu thương, sự dịu hiền và làm cho thế giới những điều tuyệt đẹp. Thật vậy, với trái tim giàu tình yêu thương của mình, người phụ nữ đem đến cho tha nhân những điều hết sức tốt đẹp. Chúng ta gặp thấy trong Kinh Thánh những người phụ nữ đi theo Chúa Giêsu với một con tim quảng đại và giàu tình thương, như bà Marta, bà Maria cũng gọi là Madalena, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Joanna, vợ Chusa, viên quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác. Những bà này đã lấy của cải của mình mà giúp Chúa Giêsu. Chúng ta nhận thấy rõ điều đó nơi người mẹ của chúng ta và biết bao người mẹ hay những người phụ nữ khác đã sống và đi vào lịch sử nhân loại bằng tình yêu của họ. Những người mẹ vì tình yêu dành cho chồng, cho con và cho gia đình của mình đã không quản ngại vất vả, nắng mưa, thức khuya dậy sớm, lo cái ăn, cái mặc và giấc ngủ cho những người họ yêu thương. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ biến cố mẹ Maria đi thăm bà Elizabeth. Mang trong cung lòng tình yêu nhập thể là hài nhi Giêsu, mẹ Maria đã đến với gia đình của bà Elizabeth để thăm nom, chia sẻ niềm vui và giúp đỡ người chị họ ấy vì đang trong thai kỳ. Chào đón mẹ Maria, người phụ nữ đầy ơn phúc, bà Elizabeth đã được lãnh nhận tình yêu, niềm vui và phúc lành của Thiên Chúa. chúng ta cũng hãy mở lòng và mở cánh cửa của gia đình mình để mời mẹ vào nhà, đón tiếp mẹ và xin mẹ hãy ở lại trong gia đình của chúng ta. Có mẹ hiện diện, gia đình chúng ta sẽ được tràn đầy phúc lành của Thiên Chúa. Có mẹ trong đời, chúng ta sẽ được mẹ dạy cách sống đẹp lòng Chúa và được mẹ dẫn lối về quê trời để cùng mẹ chung hưởng hạnh phúc bên Chúa Giêsu, con yêu dấu của mẹ muôn đời. Lạy mẹ Maria, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ với trái tim đong đầy tình yêu vĩ đại dành cho nhân loại là con cái của mẹ, trong đó có chúng con. Xin mẹ gia tăng lòng yêu mến mẹ trong cõi lòng mỗi người chúng con, để chúng con luôn biết siêng năng đến với mẹ và mời mẹ đến ở với chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.